Và bây giờ để tiếp tục kinh Diệu Pháp Liên Hoa, thầy sẽ giảng phẩm Như Lai Thần Lực thứ 21. Cái nguyên nguyễn kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì có tất cả là 28 phẩm. Bây giờ thầy giảng thứ 21, tức như là còn 7 phẩm nữa, là coi như thầy đã giảng hoàn tất cái cuốn kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Bây giờ thì thầy mời cư sĩ Bồ Tát Chân Nguyên Pháp lên đọc phần giáo văn của kinh, và thầy sẽ giảng về cái ý nghĩa của kinh để cho tất cả quý vị cư sĩ đồng tu kinh Diệu Pháp Liên Hoa hiểu được ý nghĩa rõ ràng để mà tu đạt được cứu cánh giải thoát trong hiện kiếp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ, A Di Đà Phật. Lúc bấy giờ, các vị đại Bồ Tát như số vi trần trong nghìn thế giới từ dưới đất vọt lên trên đó, đều ở trước Phật một lòng chắp tay chiêm ngưỡng dung nhan của Phật, mà bạch cùng Phật rằng: Thế Tôn, sau khi Phật diệt độ ở nơi cõi nước của Đức Thế Tôn, phân thân diệt độ, chúng con sẽ rộng nói kinh này. Vì sao chúng con cũng tự muốn được pháp lớn thanh tịnh này để thọ trì đọc tụng giải nói biên chép mà cúng dường đó? A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thầy xin giảng rộng cái phẩm Như Lai Thần Lực thứ 21 trong quyển kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Tại sao gọi là Như Lai Thần Lực? Phẩm Như Lai Thần Lực trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa là một phẩm hiển bày thần thông diệu dụng của chân tánh. Ở đây đại chúng nên mở ngoặc ra, chữ Như Lai tất nhiên là chân tánh, tất nhiên là bản tánh chân thật của mọi chúng sinh. Chân tánh này tùy duyên mà phóng quang, hiện những tướng chân thật. Chẳng hạn như trong cái cuốn kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, Đức Phật sẽ hiện ra cái tướng lưỡi chân thật để chỉ bày tất cả những pháp màu của chư Phật mười phương. Do đó nếu mà trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa thiếu cái phẩm Như Lai Thần Lực là chưa nói đến cái rốt ráo và cứu cánh của phẩm kinh. Do đó phẩm Như Lai Thần Lực được Đức Phật giảng trong cái thời thứ hai phẩm 21 là một cái phẩm mà để tỏ bài cho tất cả mọi đại chúng thấy được cái thần lực của bản tâm. Và cái thần lực này không phải là một cái sự mà đơn thuần giống như là nhiều vị tu bên những cái giáo phái khác nghĩ, mà cái phẩm Như Lai Thần Lực này là một cái thần lực diệu dụng. Nhờ cái Như Lai Thần Lực này mà Đức Phật đã giảng rộng kinh pháp bao trùm tất cả tam thiên đại thiên để cho tất cả mọi chúng sinh trong tam giới, nhờ cái pháp âm thanh tịnh, nhờ cái diệu dụng thần thông này mà có thể lìa bỏ được sự trầm luân trong cái con đường lục đạo và trở về với tịch tịnh tự tánh và an vui trong cái quả đạo niết bàn. Thì lúc bấy giờ các vị Bồ Tát như số di trần trong nghìn thế giới từ đất giọt lên, đều ở trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chiêm ngưỡng dung nhan của Đức Phật mà bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, sau khi Đức Phật diệt độ nơi cõi nước Phật thị hiện phân thân độ chúng, chúng con sẽ rộng nói kinh này, vì chúng con muốn được pháp lớn thanh tịnh để thọ trì giải nói biên chép và cúng dường. Tất cả quý đại chúng thấy rằng cái quyển kinh Pháp Hoa là một cái quyển kinh có thể nói là một cái quyển kinh thắng diệu, được tất cả chư Phật mười phương hộ niệm và được tất cả các chư đại Bồ Tát ở trong cái thập phương thế giới đều hộ trì. Do đó mà quý vị thấy rằng các vị Bồ Tát di trần trong nghìn thế giới từ dưới đất giọt lên để chi? Để mà hộ trì cái bản kinh này. Đó là phần về cái giáo văn của kinh. Bây giờ về cái ý nghĩa của đoạn kinh này. Ý nghĩa của đoạn kinh này thì cho biết rằng tất cả đức tính cao thượng đều từ nơi đất tâm mà sanh khởi ra. Bây giờ nếu mà không có chúng sinh thì chắc chắn là không có cái đức tính cao thượng này. Vậy thì đức tính mà nó có thể khởi lên diệu dụng để trở thành cái bản tánh thường trụ ở mỗi chúng sinh, thì đức tính nó từ đâu? Nó từ ở trong cái đất tâm mà sinh khởi ra. Tất cả mọi chúng sinh đều có đất tâm, và đất tâm này nếu mà mình biết sử dụng thì nó sinh khởi ra cái thiện pháp, và mình biết sinh khởi tốt đẹp hơn nữa thì nó sẽ khởi ra chân như pháp, và nếu mình biết cách sử dụng mà tu tập nữa thì nó sẽ khởi ra cái vô thượng niết bàn. Do đó cái bản tâm này nó rất là diệu dụng, và chính cái chỗ bản tâm này mà Đức Phật hiểu được diệu dụng như vậy nên Ngài mới nói đến cái phẩm là Như Lai Thần Lực. Bởi vì cái đức, những đức tính cao thượng là từ nơi đất tâm của chúng sinh mà sanh ra. Cái tánh của đức tính này thì vô nhiễm và thanh tịnh nhiễm màu. Khi ánh sáng mà Phật quang diệt độ thì tâm tánh của chúng sinh trở nên vô minh. Bây giờ chúng sinh muốn đạt được các pháp tánh thanh tịnh thì phải nương nơi cái kinh pháp quang này. Thành ra quý vị thấy rằng Đức Phật phóng quang là tượng trưng cho Ngài. Lúc đó Ngài còn thi hiện ở thế gian này. Do đó cái ánh sáng, cái sự từ bi, sự trí huệ và sự hiện bày thần thông của Ngài được tất cả chúng sinh đều thấy. Và sau khi mà Ngài diệt độ thì tất nhiên là ánh Phật quang sẽ tắt mất. Ánh Phật quang tắt mất là chỉ cho cái sự vô minh đen tối sẽ đến với chúng sinh. Và khi mà sự vô minh đen tối đến với chúng sinh thì chúng sinh phải lấy cái gì để giải thoát? Thì đây là chỗ mà Đức Phật dạy tất cả mọi chúng sinh phải nương nơi kinh pháp qua, phải thụ trì giảng nói. Và nhờ công đức của sự chân thật này mà trí tuệ quang hiện bày. Do đó cái những người mà khi mà Đức Phật đã diệt độ, tất nhiên là ánh Phật quang đã diệt mất, thì bây giờ Ngài còn để lại cái chân thân của Ngài qua cái phẩm kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Và những người trong thời chánh pháp cũng như là tượng pháp cũng như là bây giờ là mạt pháp thì chúng sinh phải nương nơi cái chân thân mà thường trụ mà Đức Phật để lại qua kinh điển. Để chi? Để theo đây mà mình có thể khởi công tu tập. Có như vậy thì trí tuệ quan của mình mới hiện bày. Còn nếu mà mình không có khởi tâm tùy theo cái nhân duyên và học theo kinh để mình tu thì chắc chắn rằng cái vô minh quan nó sẽ che lấp đi cái bản tâm của mình, và mình sẽ chịu trầm luân triền miên, luân hồi trong sáu đường lục đạo. Do đó, hôm nay Thầy giảng cái Như Lai Thần Lực là để Thầy chỉ rõ sự biến hiện và diệu dụng của bản tâm mà mọi chúng sinh đều có. Chứ không phải đây là một cái thần lực mà chỉ dành riêng cho Đức Phật. Thần lực này mọi chúng sinh đều có. Bởi vì đây là một cái diệu dụng thần thông. Bởi vì diệu dụng thần thông này khiến chúng sinh đưa cái tâm của mình từ cái cõi ô uế trược lên cái cõi thiện lành. Rồi từ cái cõi thiện lành đưa cái tâm của mình lên cái cõi chân như. Và từ trong cái cõi chân như đưa cái tâm mình lên cái chỗ vô sinh bất diệt. Cái chỗ mà miền đất như là tịch tịnh an lạc niết bàn. Do đó mình thành tựu đạo quả hay không? Do chính mình. Và chính mình là cái người mà thật sự là giác ngộ, tu học, hay là thật sự để cho mình chìm đắm trong cái sự vô minh của sự đen tối của nghiệp chướng. Rồi Thầy mời Chư Nguyên Pháp lên đọc cái tiếp đoạn thứ hai.
Dạ, A Di Đà Phật. Lúc đó, Thế Tôn ở trước Ngài Văn Thù Sư Lợi, vân vân, vô lượng trăm nghìn muôn ức vị Đại Bồ Tát, cụ chủ ở nơi, cõi Ta Bà và các tỳ kheo, tỳ kheo ni U Bà Tắc, U Bà Di, trời Rồng Dạ Xoa Càng Thác Bà, Atula, Kakola, Khẩn Na La, Ma Hồ La Già, Nhân, Phi Nhân, vân vân. Trước tất cả chúng, hiện sức thần thông lớn, bày tướng lưỡi rộng dài trên đến trời phạm thế, tất cả lỗ chân long phóng ra vô lượng, vô số tia sáng đủ màu sắc, thể đều khắp soi cả nước trong mười phương. Các Đức Phật ngồi trên tòa sư tử, dưới cây báu cũng lại như thế, bày tướng lưỡi rộng dài, phóng vô lượng, tia sáng. lúc Đức Thích Ca Mâu Ni Phật và các đức Phật dưới cây báu hiện sức thần thông, mãn trăm nghìn năm vậy sau mới hoàn nhiếp tướng lưỡi. Đồng thời tàn hắn cũng chung khẩy móng tay, hai tiếng vang đó khắp đến cõi nước của các đức Phật trong mười phương, đất đều sáu điệu vang động, chúng sanh trong đó trời rồng và sa càng thác bà Atula, Kakula, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, nhân cùng phi nhân vân vân, nhờ sức thần của Phật đều thấy trong cõi ta bà này vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ức các đức Phật ngồi trên tòa sư tử dưới những cây báu, và thấy Đức Thích Ca Mâu Ni Phật cùng Đức Đa Bảo Như Lai ngồi trên tòa sư tử trong tháp báo, lại thấy vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ức đại Bồ Tát và hàng tứ chúng cung kính quay quanh Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Đã thấy thế đều rất vui mừng được điều chưa từng có. Tức thời hàng chư thiên ở giữa hư không lớn tiếng xưng rằng, cách đây vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ức số thế giới có nước tên là Ta Bà, trong đó có Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni, hiện nay vì các Bồ Tát nói kinh đại thừa tên là Diệu Pháp Liên Hoa, là giáo, là pháp giáo hóa Bồ Tát được chư Phật hộ niệm. Các ông phải nên thân tâm tùy hỷ, cũng nên lễ bái cúng dường Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Các chúng sanh đó nghe tiếng nói giữa hư không rồi chắp tay xoay về cõi Ta Bà, nói thế này: Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Dùng các món hoa hương chuỗi ngọc phan lọng và các đồ trang nghiêm nơi thân, những vật tốt bằng chân báu đều đồng vối rải trên cõi Ta Bà. Các vật rải từ mười phương đến thí như vậy, như mây nhóm biến thành các thứ báu khắp dùng trên cá đức Phật ở trong đây. Bây giờ mười phương cõi nước thông đạt không ngại như một cõi Phật. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tất cả quý đại chúng vừa nghe cái phần giáo văn của kinh Diệu Pháp Liên Hoa do Bồ Tát Cư Sĩ Chân Nguyên Pháp vừa tụng đọc. Bây giờ là cái ý của đoạn kinh này. Cái ý của đoạn kinh này cho biết là Đức Thế Tôn ở trước ngài Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi cùng vô lượng vô biên đại chúng Bồ Tát nơi cõi Ta Bà và tứ chúng cộng với Bát Bộ Quỷ Thần. Tất cả trong kinh có nói rằng ở trong cái cõi Ta Bà này, nếu mà tính các chư đại Bồ Tát thì có đến 62 vạn ức chư đại Bồ Tát ở cõi Ta Bà này, một con số rất là đông. Nhưng mà tại sao hiện tại mình thấy rằng mình mỗi ngày mình thường gặp quý thầy, mình còn thường gặp những bạn hữu mà mình không thấy những vị Bồ Tát này? Là tại vì những vị Bồ Tát này các ngài đã thị hiện thân ở trong các hàng cư sĩ, các hàng tăng chúng, và hiện thân trong mọi từng lớp của thế gian để tùy duyên mà độ chúng sinh. Do đó quý đại chúng mà muốn thấy được những vị Bồ Tát này thì mình phải tu học, mình phải tu làm sao mình phá được cái ngã chấp của mình. Và sau đó nếu mà ngã chấp của mình thật sự mình đã phá rồi thì cái bản tâm mình rất là diệu dụng và thanh tịnh. Và khi đó tùy duyên quý vị muốn thấy một bậc Bồ Tát nào, quý vị sẽ thấy ngay lập tức. Dầu vị Bồ Tát đó có hiện thân vào ở trong cái hàng tăng sĩ, hay là vị Bồ Tát đó có hiện thân vào ở trong hàng cư sĩ, hay là hàng vua, hay là những hàng quan, quý vị đều thấy rõ hết. Bởi vì sự ẩn thân của chư Bồ Tát này chỉ che được mắt phàm, chứ không thể che được mắt thanh tịnh của các bậc thánh giả. Do đó mà có nhiều vị khi mà họ đã mở được cái trí tuệ thì họ nhìn, họ biết được cái nơi đạo tràng nào có những bậc đại sĩ Bồ Tát đang ở, và cũng như nơi đạo tràng nào có những vị mà A-la-hán đang trụ xứ. Chứ còn nếu như chúng sinh bình thường thì với cái lục căn bình thường do cha mẹ sanh ra thì mình không đủ khả năng để phân biệt người nào là đại sĩ Bồ Tát, mà người nào là A-la-hán. Là tại vì lý do như thế nào? Là tại vì cái bản tâm của mình rất là thô trược, do đó mình không có thể nhập vào trong pháp giới thanh tịnh. Và mình không thể nhập vào pháp giới thanh tịnh thì mình không thể phân biệt được vị nào là thánh giả và vị nào là đại sĩ. Bởi vì vậy mà đoạn kinh này Đức Thế Tôn Ngài chỉ nói trước Ngài Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, mà Văn Thù Sư Lợi là tượng trưng cho trí huệ. Có những cái trí huệ cao tuyệt thì mới có thể hiểu được những cái thần thông diệu dụng của Đức Phật. Còn những cái bậc mà còn bị nhãn pháp chưa thanh tịnh thì những cái thần thông này nó chưa có thể khế hợp được. Lúc bấy giờ thì Đức Thế Tôn hiện bài tướng lưỡi rộng dài lên đến cõi trời Phạm Thế. Bà và tất cả lỗ chân lông của Đức Phật đều phóng ra vô lượng tia sáng đủ màu, thải đều sôi khắp cõi nước mình. Bây giờ cái tướng lưỡi rộng dài của Đức Phật là tượng trưng cho cái sự mà chơn ngữ, pháp âm, chơn ngữ. Nếu mà đạo Phật, khi mà Đức Phật mà thành đạo mà Ngài không có chuyển pháp âm để độ năm anh em Kiều Trần Như, và từ năm anh em Kiều Trần Như và Đức Phật mới sau này mới có đông đủ những vị thánh giả và đông đủ tứ chúng đến mà học đạo. Như vậy thì cái phần tướng lưỡi đây là tượng trưng cho pháp âm thanh tịnh, một cái chân ngữ từ kim khẩu của Đức Như Lai. Và tất cả lỗ chân lông phóng vô lượng tia sáng đủ màu đều sôi khắp cõi nước mình. Đây là chính là cái chỗ mà truyền đạo của Đức Như Lai làm cho tất cả mọi chúng sinh được cái sự an vui. Đó là nói về cái lý tánh. Nhưng mà nếu mà nói về cái sự tướng, nếu mà chúng sinh nào mà khi mà thể nhập được trong cái thiền định, nhất là quý vị vào được ở trong cái định rồi đó, thì quý vị sẽ nhìn thấy những vị đại sĩ và những cái lỗ chân lông của những vị đại sĩ như Ngài Quan Âm hay Ngài Đại Thế Chí, hay là nói đến cõi dưới như là Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ở trong những cái tranh vẽ đó, quý vị thấy rằng vẽ cái hào quang trí huệ chỉ nằm ở trên cái phần đầu là tượng cho cái trí huệ của vô đẳng. Rồi ở nếu mà những cái tượng Phật mà vẽ nhiều hơn nữa là có thể vẽ những cái hào quang để nó bao quanh chân thân. Nhưng mà cái hào quang mà nó đầy đủ và diệu dụng đó là hào quang từ mỗi lỗ chân lông. Quý vị sẽ thấy cái hào quang này nó phóng ra, và trong cái mỗi lỗ chân lông đó, nó phóng ra những cái hào quang, nó có những cái lằn vàng như là vàng mà 24 mà nó rất là trong sạch và thanh tịnh nó phóng ra. Quý vị thấy rằng nghĩa là khi nào mà quý vị mà nhìn thấy một chân thân một vị đại sĩ mà từ trong lỗ chân lông phóng ra hào quang này ra, mà hào quang này nó đụng tới trong người của tất cả đại chúng, quý vị đại chúng sẽ thấy một cái niềm an lạc vô cùng tận, nó sẽ tự nhiên nó khởi lên ở tâm mình. Bởi vậy chính vì vậy mà những người mà cao tu cao đạo đức phong đầy đủ, khi mà quý vị ngồi gần những vị đó hay là quý vị được dịp mà ở chung phòng những vị đó, quý vị sẽ thấy rằng cái tâm của mình tự nhiên nó có một sự an ổn, nó được một cái sự kêu bảo hộ mà mình cảm thấy an vui vô cùng. Đó là do cái đạo đức phong hay là do cái ánh hào quang mà nó tạo thành như vậy. Và đồng thời các đức Phật phân thân ngồi dưới cây báo, thải đều hiện thần thông như trên. Là tại vì mười phương chư Phật, nói rộng thì mười phương chư Phật, nói không rộng thì từ một cái Phật tánh mà hiện thành. Thì từ những cái pháp âm này, nó sẽ đưa chúng sinh lần lần đi vào, bỏ cái ác pháp đi vào thiện pháp, rồi từ thiện pháp học hỏi nhiều đời nhiều kiếp sẽ trở về với chân như tự tánh, và từ chân như tự tánh sẽ đi vào được ở trong cái dòng pháp, trong cái phần pháp thân vô sở đắc, vô sở chứng, thì lúc đó quý vị sẽ đạt được một cái niềm tịch tịnh và an lạc vô cùng. Đoạn kinh này Đức Phật đã chỉ bài rất là rõ ràng là muốn thấu đạt được căn bản trí. Đây tất nhiên là tượng trưng cho cái trí tuệ, mà trí tuệ là tượng trưng cho Ngài Văn Thù Sư Lợi. Và các đức tướng vô lượng tâm nhuần tịnh, các đức tướng vô lượng tâm nhuần tịnh là tượng trưng cho tất cả tứ chúng tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di. Bởi vì những vị này là những vị đang thực hành cái con đường tu, do đó đức tướng vô lượng tâm của những vị này rất là thanh tịnh. Chúng sinh đều từ chúng sinh đều phải thính pháp, và từ cái sinh thính pháp mà suy tư và thấu được cái bản tánh của Như Lai. Mà bản tánh này nó từ đâu mà khởi? Nó từ ở trong nơi bản tâm của mình. Pháp âm thanh tịnh chính là tướng lưỡi chân thật của Như Lai. Pháp âm này nó luôn luôn nó bao trùm từ cõi ta bà cho đến tất cả những cõi trời, chẳng hạn như cõi trời dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Ngày hôm nay sư vị chúng ta còn ngồi ở trong cái đạo tràng Quán Thế Âm Thiền Viện để mà nghe pháp, thính pháp văn kinh, để mà học pháp, thì đây là gì? Đây là nhờ cái pháp âm của Đức Như Lai mà ngài còn lưu truyền trở lại. Nếu không có pháp âm này thì A Nan sẽ không ghi lại đầy đủ 12 bộ kinh để ngày hôm nay chúng ta ngồi đây chúng ta được trùng tuyên lại những cái lời cao thượng của Đức Phật đã giảng cho các chư thánh giả và đại Bồ Tát thời bấy giờ. Chính nhờ vào pháp âm này mà tất cả chúng sinh mới tìm lại được cái ánh sáng của chân tâm. Và ánh sáng này nó hằng hiện hữu trong mọi chúng sinh. Nhưng vì mà nghiệp lực vô minh và vì nghiệp chướng nhiều đời mà chúng sinh đã bỏ quên, tự mình phải chìm đắm và tự mình tự nối lấy cái sự đau khổ trầm luân trong con đường lục đạo luân hồi. Bởi vậy rất là tội nghiệp. Và ngoài ra đại chúng thấy Đức Phật ngoài cái thần thông hiện tướng lưỡi, ngài còn thần thông là tiếng khải móng tay của ngài. A Di Đà Phật, tiếng khải móng tay của ngài. Theo như trong những cái bản kinh, Đức Phật có một lần lên tới cõi trời Đao Lợi, và ở trên cái cõi trời Đao Lợi này, sau khi tất cả các chư thiên đã ngồi nghĩa là xuống cái bồ đoàn của chính mình để được nghe Đức Phật giảng pháp. Nhưng mà thay vì Đức Phật chuyển một cái pháp âm để mà giảng kinh pháp thì ở đây Đức Phật không giảng pháp mà Đức Phật chỉ khải móng tay. Mà cái tiếng khải móng tay này mình thấy nó rất là tầm thường, mình nghe như là một tiếng khải móng tay, nhưng mà nhờ tiếng khải móng tay này nó đã làm cho tất cả những chư thiên ở cõi trời Đao Lợi phát cái bồ đề tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Và có không biết bao nhiêu vô lượng chúng sinh đã bất thối trên con đường chánh đẳng chánh giác. Tiếng khải móng tay của Đức Như Lai là một cái tiếng diệu âm. Mà tiếng diệu âm này nó rền vang trong mười phương chúng sinh. Hiện tại bây giờ quý vị đang ngồi ở trong cái đạo tràng Quán Thế Âm Thiền Viện, quý vị nói rằng có tiếng diệu âm, rất là có. Tiếng diệu âm bao trùm tất cả muôn ngàn vạn loại chúng sinh, nó bao gồm tất cả vũ trụ ở trên cái vũ trụ không gian thời gian này. Nhưng mà tại sao mình không nghe? Là tại vì mình còn nằm ở trong cái điểm thô của tướng chúng sinh. Ngày nào mình nằm ở trong cái điểm mà di tế của tâm chúng sinh thì mình sẽ nghe cái tiếng diệu âm này. Mà cái tiếng diệu âm này Đức Phật phân ra rất là rõ, nhất là sau này khi mà mình học tới kinh Quan Thế Âm, mình sẽ thấy rằng Đức Quan Thế Âm ngài chỉ rõ về cái tiếng diệu âm, cái tiếng hải triều âm và cái tiếng dân phong âm. Đây là những cái âm thanh mà nếu mà mình không đi vào ở trong cái pháp giới tự tánh, mình không nghe được những cái âm thanh này. Mặc dầu những âm thanh này nó không bao giờ nó rời khỏi mình, nó luôn luôn hằng nghĩa là sát bên mình, nhưng mình không bao giờ mình nghe được. Mà cái căn tai của mình, căn tai của cha mẹ sanh, mình chỉ nghe được những tiếng âm thanh của trần tướng mà thôi, những cái âm thanh của bên ngoài của cái tướng thế gian mà thôi. Bởi vì chính cái âm thanh thanh tịnh từ kim khẩu Như Lai, ngài đã diễn bày được thể tánh bất động của Như Lai, và do cái diệu âm huệ quán mà tất cả chúng sinh trong mười phương mới có thể thấy rõ được tướng thanh tịnh của chính bản tâm của mình. Trở lại, thầy cũng đã giảng cái kinh Thủ Lăng Nghiêm, thầy cũng đã trình bày qua cái phương pháp tu quán âm, tất nhiên là Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội. Quý vị thấy rằng trong những 25 pháp tu của tất cả các chư thánh, mà ở trong cái pháp tu đó Đức Thế Tôn đã nhờ ngài Văn Thù để mà hiển bày một cái phương pháp di diệu và đa dụng nhất cho chúng sinh trong cái thời này, thì chính ngài Văn Thù Sư Lợi đã chọn cái phương pháp Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội qua phương pháp tu Quán Âm Diên Thông, hay nói đúng hơn là dùng nhĩ căn để mà đi vào cái âm thanh tự tánh. Do đó trong cái kiếp này, quý vị nào mà tu theo cái âm thanh tự tánh, quý vị mau chứng đắc. Một vị tổ thiền tông đã nói rằng, nếu một người hành giả, mà một người hành giả đó ngồi trước một con suối, mà con suối nó đang chuyển động, cái tiếng suối nó nghĩa là ở trên cao nó đổ xuống, những cái thác nước nó đổ xuống, nó nghe rất là chấn động cái tâm của mình. Nếu người hành giả nào ngồi trong vòng nghĩa là từ 5 cho đến 10 năm hay là 30 năm, phải không? Mà cái tâm của mình nó vẫn không bị sao động bởi những âm thanh này, thì người đó sẽ đắc vào ở trong cái âm thanh tam muội nhẫn. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái đường tu là mình phải có công phu. Nếu mình không công phu, mình không thể giống như các vị tổ như là tổ Huệ Năng, nghĩa là không cần tu, không cần dụng công mà thành đạo. Đó là các ngài là những cái bậc mà đại sĩ thị hiện trở lại. Cấp của các ngài cũng đã có rồi. Các ngài ngày hôm nay trở lại để dạy chúng sinh. Còn mình là chúng sinh, mình phải tu. Mình phải có công phu tu thì mình mới đạt được. Ngày hôm nay mình còn làm ác, thì mình thấy rằng cái ác này nó không có cái sự thiện lành, nó đưa đến những cái quả báo, thì mình phải ngừng ngay cái sự ác để mình đạt được những cái kết quả là cái đời sống của mình hạnh phúc và được an lạc. Và sau khi mình thực hành thiện pháp, mình thấy rằng thiện pháp này nó vẫn đưa con người mình trôi nổi ở trong cái cõi nhân và cõi thiên. Mình cũng đã chán cái cõi nhân và cõi thiên rồi, bởi vì con đường này là con đường quá lâu dài. Thành ra mình lại từ khước cái thiện ác, cái thiện pháp, và mình đi vào con đường của chân như bản tánh. Thì khi mà mình bắt đầu đi vào con đường chân như bản tánh, thì cái quả đầu tiên mình nhận được cái chân như quả bản tánh, tất nhiên là quả tu đầu quần, tất nhiên là cái quả mà đầu tiên của bậc thánh đi nhập lưu. Quý vị mà nhập vào ở trong cái chân như là quý vị vào trong cái bản tánh nhập lưu. Cái chỗ bản tánh nhập lưu này là tại sao gọi là nhập lưu, là tại vì cái bản tánh này nó ly khai, nó ly trừ cái gì? Nó ly trừ là cái những cái âm thanh của cái trần cảnh. Chẳng hạn như sắc thinh hương vị xuất phát. Hầu hết là mọi chúng sinh khi mà tu học thì những chúng sinh phải đóng tất cả cái lục căn lại. Để chi? Để mình trở về trong cái âm thanh tự tánh của mỗi căn. Mỗi căn nó đều có những âm thanh tự tánh của nó. Và cái người thì không tu thì họ làm sao? Người không tu thì họ thường là mở cửa rộng cho lục căn của họ, để cho cái lục căn của họ rong ruổi ở bên ngoài cái lục trần. Và họ lấy cái lục trần đó làm vui. Bởi vì do cái nhân họ lấy lục trần làm vui, do đó họ sẽ bị cái lục trần này nó lôi kéo hoài. Do đó không bao giờ rời khỏi cái thế gian này nửa bước. Bước một nửa bước ra khỏi thế gian không được. Còn ngược lại, mình mà bắt đầu mình biết rằng cái lục trần này nó là cái nguyên nhân nó lôi kéo mình sanh trở lại thế gian, lôi kéo mình sanh trở lại cõi trời, thì lập tức mình ngừng ngay lại, mình đừng có theo nó nữa. Thì nếu mà mình không bị những lục trần trói buộc thì bây giờ ai là cái người buộc xích mình? Chắc chắn là không ai buộc xích mình cả. Như vậy thì sao? Mình sẽ được tự tại và được giải thoát. Thành ra cái sự tự tại, giải thoát là do chính bản thân của mình. Không có ai có quyền ban cho mình giải thoát, mà cũng không có ai có quyền trói buộc mình lại ở trên cõi đời này. Mà tất cả những cái điều đó chính mình tự tạo, và chính mình tự buộc cái dây xích để riêng mình cột cứng mình ở lại thế gian này mà thôi. Tất cả mọi chúng sinh đều có đủ lục căn. Mà lục căn đây là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Tất nhiên là mọi chúng sinh đều có lục căn đầy đủ. Mà một chúng sinh có lục căn đầy đủ thì chúng sinh đó có thể chứng được cái Phật tri kiến. Có nghĩa là có thể chứng được cái Phật tánh trong cái hiện kiếp. Và trong các căn chẳng hạn như căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, thì cái nhĩ căn là cái căn về cái lỗ tai của mình là ưu điểm nhiều nhất. Quý vị thấy tại sao mình nổi sân? Mình nổi sân là tại con mắt nó thấy và lỗ tai mình nó nghe. Nhưng mà thường thường con mắt á, nhiều khi á, nó còn bị nghĩa là nó còn bị ngăn ngại, chẳng hạn như ở xa quá nó không thấy, nhưng mà lỗ tai của mình nó nghe rất là thông. Nhiều khi cái cửa phòng của mình đóng cửa rồi, ở bên ngoài người ta nói xấu mình cũng nghe được. Con mắt nó không thấy nhưng mà lỗ tai nó nghe. Vì lỗ tai nó nghe mà mình nổi sân, phải không? Khi mình nghe người ta đề cao mình thì lòng của mình rất là hoan hỷ, lòng mình rất là vui ha, mặt mình giống như là đóa hoa mà nở giữa mùa xuân vậy, vui lắm. Nhưng mà ngược lại, khi mà mình nghe những cái lời mà người ta phê bình mình thì mình có một cái điều ưu tư và mình nổi sân si lập tức. Do đó cái căn tai là một cái nhĩ căn là một cái ưu điểm dễ tu và dễ chứng. Vì vậy mà trên cái pháp hội Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật đã nhờ văn thù siêu lợi chọn, và văn thù siêu lợi là bậc trí huệ đệ nhất trong hàng đại Bồ Tát, ngài đã chọn cái căn tai. Do đó trong kiếp này, nếu mà quý vị nào tu về pháp âm viên thông thì chắc chắn quý vị sẽ đạt thành đạo quả trong kiếp này, nó không bao giờ có trễ ni trễ cho quý vị. Bởi vì trong cái phương pháp tu mà quán âm viên thông này, người nào mà tu mà gọi là còn bị nghiệp như là đuổi tới đuổi lui đó, cũng trong vòng 3 năm là quý vị bắt đầu được thanh tịnh rồi, là bắt đầu cái căn tai quý vị bắt đầu vào ở trong cái chỗ thanh tịnh rồi. Đó là nói chỉ 3 năm thôi, chứ thầy không nói đến một cái thời gian suốt một cuộc đời quý vị tu. Như vậy thì làm sao quý vị không giải thoát? Chỉ có quý vị không tu thì mới không giải thoát mà thôi. Muốn nghe được cái pháp âm chân thật của Như Lai và tiếng khải móng tay của Như Lai thì phải dùng huệ nhĩ mà nghe. A Di Đà Phật, quý vị thấy không? Đức Phật khải móng tay và đồng thời tiếng pháp âm chân thật của Như Lai phải dùng cái huệ nhĩ mà nghe. Bởi vì quý vị không dùng huệ nhĩ thì quý vị không nghe được những tiếng này. Tất cả pháp âm của chư Phật đều có uy lực làm chấn động lục căn chúng ta, đưa chúng sinh từ bản chất mê lầm khởi niệm trở về bản tánh tịch tịnh hiện hữu. Do đó trong cái phẩm kinh này, diệu dụng thần thông của Như Lai thần lực, tức là pháp âm và diệu âm, và pháp âm và diệu âm này đã làm chấn động mười phương và làm cõi đất tâm sáu điệu gian động. A Di Đà Phật, quý vị thấy rằng hai cái Như Lai thần lực này làm cho mười phương là chấn động, và đồng thời đất tâm sáu điệu gian động, đây là chỉ cho cái lục căn của chúng sinh. Bởi vì khi lục căn của chúng sinh mà nghe được những cái âm hưởng, những cái lời mà giảng pháp chân thật từ cái chân ngữ của Như Lai, thì tự nhiên tâm tánh mở rộng. Do cái sự mở rộng đó mà nó chuyển tất cả toàn thân, đây là cái chỗ mà Đức Phật chỉ là sáu điệu đất tâm gian động. Bây giờ thì tất cả chư thiên ở giữa hư không lớn tiếng sướng rằng: qua khỏi nơi vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ức vô số thế giới, có một nước tên là Ta Bà, trong đó có một Đức Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni, đang vì đại chúng Bồ Tát mà giảng kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Các ông phải thân tâm tùy hỷ lễ bái cúng dường Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái ý của đoạn kinh này chỉ rất là rõ ràng. Trước nhất là chỉ cái thể tánh thiện lành, tức là chư thiên. A Di Đà Phật, quý vị thấy rằng chư thiên không rời khỏi quý vị. Khi mà quý vị chỉ cần khởi một cái niệm mà thiện lành, một cái niệm mà là nhìn thương tất cả mọi chúng sinh, thấy chúng sinh là giữa mùa đông rét mướt như vậy, không đủ áo ấm, mà quý vị chỉ khởi một niệm lành thôi, quý vị chưa có đem quần áo đến mà để mà cho những chúng sinh đó, mà chỉ khởi niệm lành thôi, thì cái niệm này nó đã biến quý vị thành là một chư thiên rồi. Quý vị thấy không? Cái niệm quý vị nó sẽ làm cho quý vị lên cái phẩm chất cao thượng ngay lập tức. Thì cái thể tánh thiện lành này tức là chỉ cho chư thiên. Và cái thể tánh này nó thường không bận nhơ, nên gọi nó là trụ giữa hư không. Quý vị thấy có vật nào ở giữa hư không mà bận nhơ không? Những cái vật bận nhơ là những cái vật mà nó nằm ở dưới đất, nó bị nghĩa là ô nhiễm bởi vì cái đất. Chứ còn những vật mà nó trụ giữa hư không là những vật đó nó toàn là những cái bậc mà những cái vật mà kêu là chân thật và trong sạch. Chính cái bản tánh này nó là nguyên nhân mà khởi sanh ra chân như tự tánh. Và nhờ nhận được cái bản tánh trong sạch này mà chúng sinh mới hằng sống với bản giác của tâm mình. A Di Đà Phật. Thành ra quý vị thấy đi tìm một cái bản giác của mình. Bản giác của mình là gì? Tất nhiên là Đức Tướng Như Lai đó. Muốn tìm một cái vị Như Lai thì đâu có xa đâu. Nó nằm thật sự gần bên quý vị. Nhưng mà từ lâu quý vị tại vì quý vị lo, mãn lo về ở bên ngoài mà quý vị không nhìn lại bên trong. Do đó quý vị mới mất đi cái bản tánh Như Lai này. Chứ bản tánh Như Lai này hằng hiện hữu ở bên quý vị, chưa hề rời quý vị trong vòng một second. Thầy dùng cái một second hay là trong vòng một sát na. Có nghĩa là trong vòng một sát na cũng chưa rời quý vị nữa. Có nghĩa là hiện hữu bên quý vị hoàn toàn. Nhưng mà những người biết thì họ sống trong cái bản giác hiện hữu này. Còn những người mà mê thì họ sống không trong, họ không sống trong bản giác hiện hữu này, mà họ sống do cái trần tướng của thế giới tạo thành. Do đó họ bị đắm nhiễm và họ bị trôi lăn ở trên con đường luân hồi. Và khi mà một người mà sống thật sự với bản giác của mình, sống hiện hữu hàng ngày với bản giác của mình, thì đây mới là chính là cái nghĩa cúng dường Như Lai. Bởi vì trong mọi phương pháp cúng dường, chắc là đại chúng vẫn còn nhớ, phương pháp mà cúng dường cho Đức Phật cao thượng nhất không phải là dâng đến cho Ngài những bông hoa, châu báu, ngọc ngà, mà cái pháp cúng dường cao thượng nhất là quý vị tự hành đạo và tự chứng đạo. Đó là phương pháp cao thượng nhất. Do đó một cái người mà sống hằng hữu trong bản giác của mình, tức là người đã đắc đạo. Và người đắc đạo thì tức là người đó cúng dường Như Lai chân thật. Còn bây giờ mình dùng mọi cái phương cách mình cúng dường Như Lai cũng đều chưa phải là cúng dường chân thật. Và quý vị thấy trong cái đoạn kinh này còn nói rằng chúng sinh ở mười phương đều chắp tay hướng về cõi Ta Bà mà niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, và dùng tất cả món hoa hương, chuỗi ngọc, phan lọng, đồ trang nghiêm nơi thân, những vật tốt bằng trân báu đều đồng rối giải vào cõi Ta Bà để cúng dường Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hầu như tất cả mọi chúng sinh ở trong mười phương thế giới, khi mà chưa đắc đạo thì những chúng sinh này đều phải nhờ những cái vật ở bên ngoài của thế giới để mà cúng dường đến tất cả chư Phật mười phương. Đó là hương, hoa, chuỗi ngọc, những đồ châu báu mà tự mình đã tạo thành với cái lòng thành, và mình đem những điều này, những cái vật thực này mình cúng dường đến mười phương chư Phật. Đó là cái phương pháp mà chúng sinh chưa đắc ngộ cúng dường Như Lai. Nhưng mà cuối cùng thì chính nhờ cái phương pháp này, chính nhờ cái phương pháp này là một cái công đức hữu vi, nhưng mà lần lần nó tạo ra công đức vô vi, và nhờ cái công đức vô vi này nó làm cho mình lần lần ly được cái nghiệp chướng, lần lần mình đưa cái bản tâm mình trở về hợp với cái bản tánh vô, bản tánh chân như của vũ trụ. Do đó mình sống hằng hiện hữu với bản giác chân thật của bản tâm. Mô Phật. Rồi thầy mời cư sĩ Bồ Tát Chân Nguyên Pháp lên đọc phần kế tiếp.
Dạ, A Di Đà Phật. Khi đó Phật bảo đại chúng bậc thượng hạng Bồ Tát: Thảy thần, lực của các đức Phật vô lượng vô biên, bất khả tư nghị như thế. Nếu ta dùng thần lực đó trong vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ức vô số kiếp, vì để chút lũy mà nói công đức của đức của kinh này vẫn chẳng hết được. Nói tóm đó, tất cả pháp của Như Lai có, tất cả thần lực tự tại của Như Lai, tất cả tạng bí yếu của Như Lai tất cả việc rất sâu của Như Lai đều tuyên bày rõ nói trong kinh này. Cho nên các ông sau khi Như Lai diệt độ phải một lòng thọ trì đọc tụng giải nói biên chép đúng như lời nói mà tu hành. Cõi nước chỗ nào cũng hết, chỗ nào nếu có người thọ trì đọc tụng giải nói biên chép đúng như lời tu hành, hoặc là chỗ quyển kinh, hoặc trong vườn, hoặc trong rừng, hoặc dưới cây, hoặc tăng phường, hoặc là nhà bạch y, hoặc ở điện đường, hoặc núi hang đồng trống, trong đó đều nên dựng tháp cúng dường. Vì sao? Phải biết chỗ đó chính là đạo tràng. Các đức Phật ở đây mà được vô thượng chánh đẳng chánh giác, các đức Phật ở đây mà chuyển pháp luân, các đức Phật ở đây mà nhập niết bàn. A Di Đà Phật, cầu xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì trong đoạn kinh này nói là khi đó Đức Phật bảo đại chúng thượng hạnh Bồ Tát, thần lực của các đức Phật vô lượng vô biên, bất khả tư nghị như thế. Nếu ta dùng thần lực đó trong vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ức vô số kiếp, vì để chúc lụy mà nói công đức của kinh này cũng chẳng hết được. Như vậy thì tất cả quý đại chúng thấy rằng Đức Phật nói về thần lực của Như Lai, nhưng mà Đức Phật nói dài. Đức Phật nói những bậc thượng hạnh Bồ Tát. Những bậc thượng hạnh Bồ Tát này tức là những cái bậc Bồ Tát đã đạt ngộ được cái pháp yếu và chứng được vô sanh nhẫn. Những cái bậc mà thượng hạnh Bồ Tát đó là phải từ Bát Địa Bồ Tát trở lên mới gọi là thượng hạnh Bồ Tát. Bởi vì Bát Địa Bồ Tát là đã chứng được cái vô sanh pháp nhẫn, còn bậc mà dưới Bát Địa Bồ Tát là chưa chứng được. Mà những cái bậc mà đạt vào ở trong cái vô sanh nhẫn thì những bậc này mới biết được cái diệu dụng và thần thông của cái Như Lai. Còn những bậc mà dưới thì chưa có hề thấy được cái bản tâm Như Lai thì làm sao biết được diệu dụng và thần thông của Như Lai. Do đó khi mà Đức Phật nói về cái thần lực của Như Lai thì Đức Phật nói với đại chúng là bậc thượng hạnh Bồ Tát. Tất nhiên là bậc đã ngộ được vô sanh nhẫn. Thần lực của Đức Phật vô lượng vô biên. Nếu mà ta dùng thần lực này trong nghìn muôn ức kiếp để chúc lụy nói công đức kinh này không thể hết được. Và cõi nước nào có người thọ trì, đọc tụng, giải nói, biên chép đúng như lời Phật dạy mà tu hành, tất cả nơi đó đều nên dựng tháp cúng dường. Như vậy thì tất cả đại chúng thấy rõ không? Là nơi nào có quyển kinh, diệu pháp liên hoa, và nơi đó có người trì kinh, biên chép kinh, giảng nghĩa kinh và tùy duyên để mà giảng ý kinh cho mọi chúng sinh tu, thì nơi đó phải dựng tháp. Tại sao vậy? Là tại vì nơi đó có pháp thân của Đức Phật qua cái phẩm kinh diệu pháp liên hoa, đó là pháp thân Đức Phật. Và nơi đó có những người thọ trì đọc tụng, tức như là các vị Đại Bồ Tát. Cái kinh pháp hoa này là cái kinh Đại Thừa. Do đó những cái hàng mà nghiệp chướng còn sâu dày, quý vị đã khó mà có thể nghe được tiếng đến cái tiếng kinh diệu pháp liên hoa, đừng nói đến cái chuyện mà trì tụng giải nói biên chép. Những cái bậc mà trì tụng giải nói biên chép và giảng nghĩa kinh diệu pháp liên hoa là những bậc mà đại sĩ trở lại, những bậc mà đại sĩ Bồ Tát, chứ không phải là bậc thường. Bởi vì vậy mà Đức Phật nhắc nhở rằng nơi nào có quyển kinh và nơi nào có người thọ trì đọc tụng giảng nói kinh pháp hoa, nơi đó nên tạo tháp. Vậy là đúng. Bởi vì tất cả quý vị nên nhớ, nói đến chữ tháp đó thì những cái vị vua đó không có tháp. Nhưng mà những bậc mà có tháp đó là phải nói là vua chuyển luân thánh dương. Từ bậc chuyển luân thánh dương là mới có tháp. Rồi tới đó là những cái bậc A-la-hán, A-na-hàm cũng không có tháp nữa. A-na-hàm là quả thứ ba ở trong cái tứ quả, không có có tháp. Mà từ A-la-hán trở lên mới có cái tháp bảo. Có nghĩa là những cái bậc mà chuyển luân thánh dương, rồi những bậc A-la-hán, những bậc đại sĩ Bồ Tát và Đức Phật, những bậc này có tháp. Còn chúng sinh như là vua ở cõi nhân, ở cõi thiên không có tháp. Và những cái bậc mà chúng sinh bình thường không có tháp. Do đó Đức Phật ngụ ý nói chữ tháp đây là quý vị đã biết rằng nơi đây là có những cái bậc mà cao đức đang tu. Nơi đây có những cái bậc mà trong tương lai những vị này sẽ thành Phật đạo. Do đó dùng chữ tháp là để cúng dường đến chân thân của những vị này. Thành ra bây giờ quý vị nào muốn mình có tháp thì quý vị ráng cố gắng trì tụng kinh Kim Cang, trì tụng kinh Thủ Lăng Nghiêm và trì tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Quý vị chắc chắn là từ tương lai quý vị có tháp nha. Bởi vì ba cái quyển kinh này nó hàng trụ tất cả những vọng tưởng trần gian. Nó sẽ ly tất cả những cái vọng tưởng đó, đưa quý vị trở về chân tánh. Nó sẽ làm cho nghiệp lực quý vị lần lần tiêu trừ và cái bản tánh chân như nó hiện tiền ngay lập tức. Đoạn kinh này ý nghĩa rất là rõ ràng, cho biết Như Lai thần lực là sức vô sở quý tự tại của chân tánh. Chỉ có những vị đại Bồ Tát đã nhập địa mới có thể hiểu được bí mật và chỗ thâm diệu tận cùng của đạo màu này. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị biết rằng những cái Như Lai thần lực này khi mà chúng sinh mà đọc tụng đó, giống như là nó là một cái vấn đề mà nó là nguyên diệu nha. Chứ nó nghĩ không là sự thật. Nhưng mà đối với các chư đại sĩ Bồ Tát thì các ngài mới biết được cái chỗ mà bí mật và thâm diệu của đạo màu này. Thành ra chẳng hạn thôi, thầy nói thí dụ thôi. Một cái vị mà đã nhập được vào ở trong cái sơ thiền, thì khi mà vị này nói về cái sở đắc của sơ thiền, một cái vị mà chưa nhập sơ thiền thì ngồi nghe cái vị mà nói về sơ thiền không biết gì hết. Rồi một cái vị mà nhập được sơ thiền ngồi nói chuyện với một cái vị mà nhập được nhị thiền, thì khi mà nhị thiền ngài, cái người mà nhập được nhị thiền mà diễn tả về cảnh giới của nhị thiền thì người sơ thiền không biết gì hết. A Di Đà Phật. Như vậy thì sao? Như vậy thì từ bậc cao hiểu được tâm tánh tất cả bậc dưới, mà bậc dưới thì không hiểu được tâm tánh bậc cao. A Di Đà Phật. Nên cái chỗ này mà thiền tâm mới có chỗ là khi mà quý vị đã chứng được vào ở trong cái bản lai diện mục thì sao? Thì tất cả những chư tổ mới ánh chứng cho quý vị là cái chỗ này vậy. Bởi vì những cái chư tổ là những bậc cao, người ta có thể hiểu biết được tâm tánh của bậc dưới. Còn quý vị bậc dưới thì quý vị không hiểu được bậc cao. Những người mà chứng được cái nhị thiền, mà khi mà cái người mà tam thiền, tứ thiền họ diễn tả cảnh giới của tam thiền, tứ thiền, thì nhị thiền tuyệt nhiên ngu ngơ không hiểu gì hết. Bởi vì đây là cảnh giới tu chứng đắc. Nó thoát ra ngoài những cái văn tự, ngôn từ. Do đó quý vị không thể nào hiểu được cảnh giới này. Thì cũng như vậy, cái Như Lai thần lực này, ngoài những cái bậc mà từ là Bát Địa Bồ Tát đã nhập vào trong cái vô sinh pháp nhẫn, các nhà hoàn toàn có thể hiểu được. Còn những vị khác nghe cái chỗ Như Lai thần lực này thì không thể nào hiểu rõ ràng. A Di Đà Phật. Do đó quý vị cần phải cố gắng tịnh tâm, tịnh trí để mình tu. Mình tu rồi lần lần mình mới có thể có đạt được trí huệ, mình mới hiểu. Một cái người mà ngồi mà trước quý vị mà nói thao thao bất tuyệt về Phật Pháp chưa hẳn là người đó đã giỏi. Người giỏi là người nói được cảnh giới của mọi chúng sinh. Người giỏi là người có thể nói được cái cảnh giới của Phật địa. Đó mới là người giỏi. Còn người mà nói từ ở trong kinh sách nói ra không có gì là giỏi hết. Ai cũng có thể học được hết. Một cái người mà giàu cho vô trí cách mấy, bỏ lên trên núi trong 5-10 năm đem tất cả kinh sách học, kinh sách của Phật học rồi cũng hiểu, nhưng mà hiểu bằng cái nghĩa văn tự. Còn một cái người mà tu mà dùng cái tâm của mình mà nhập định thì lại khác. Thành ra một người tu chứng mà nói cái tu chứng của mình đối với những người mà học văn tự, những người đó không biết gì hết. Họ ngồi họ ngơ ngơ ngác ngác, tại vì họ có biết đâu, họ có tu đâu mà họ biết. Do đó quý vị tu quý vị vẫn hơn. Hơn là chỗ gì? Là quý vị thâm nhập được vào ở trong cái pháp giới tánh của bản tâm. Quý vị hiểu được từ pháp giới tánh đó. Và khi những cái vị mà tu chứng đồng với cảnh giới quý vị nói một cái là quý vị hiểu ngay. Hiểu ngay là vị đó đang ở cảnh giới của mình. Còn bằng không thì quý vị lấy kinh sách để quý vị so đo thì chắc chắn là quý vị đi sai lắm rồi. Rất là sai. Như vậy thì tất cả đại chúng thấy rằng cái hoài bão của Đức Phật, ngài muốn gì? Hoài bão của Đức Phật là ngài muốn tất cả chúng sinh đều đạt được cái bản tâm thanh tịnh Như Lai. Do đó cái cuốn Kinh Diệu Pháp Liên Hoa này Đầu tiên thầy giảng là thầy nói rằng cái quyển kinh này mục đích mà có là tại vì Đức Phật muốn cho mọi chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến. Thầy dùng cái chữ ngộ nhập Phật tri kiến là tiếng Hán tự, có nghĩa là thấy được bản tâm của mình. Bởi vì hoài bão của Đức Phật là muốn tất cả chúng sinh đều đạt được bản tâm thanh tịnh Như Lai, nên Đức Phật thường dặn dò. Đức Phật dặn dò là khi Đức Phật diệt độ thì người tu phải dùng những kinh đại thừa như kinh Pháp Hoa để tham cứu. Như vậy thì ngày hôm nay tất cả những tăng sĩ và tất cả những đại chúng, sở dĩ ngày hôm nay mình còn biết những pháp để mình tu, mình còn biết những cái phương pháp để mình đi đến cái chỗ cứu cánh Niết Bàn là nhờ cái gì? Là nhờ tất cả kinh điển. Nhờ tất cả kinh điển, do đó mình mới biết được. Không có một vị tăng nào mà có thể nói rằng tự nhiên tôi biết, không có chuyện đó được. Tất cả đều phải có nguồn gốc. Mà nguồn gốc của mình ngày hôm nay mình được mở trí huệ, mình được thông pháp như vậy là nhờ trước nhất là Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, và sau đó là tất cả những chư tổ truyền lại. Người nào mà tự nói rằng tự tôi biết Phật Pháp, tự tôi giải thoát, đây là chính là một cái gã mà thiên ma đang nói. Không có ai mà có thể tự động mà biết được hết. Chính Đức Bổn Sư Thích Ca trước khi Ngài học đạo, Ngài cũng vẫn còn phải học ở các chư Phật quá khứ, phải không? A-di-đà Phật, quý vị nên nhớ rằng Ngài Thích Ca cũng còn phải học đạo ở các chư Phật quá khứ. Thì mình không có thể nào tự tôn rằng tôi tự biết đạo và cái đạo lý đó từ tôi ra. Cái điều đó là sai lầm. Cái điều đó là cái điều mà từ ở trong cái bản ngã của mình, cái sự thương mạng của mình nói ra. Tất cả ngày hôm nay từ thầy cho đến tất cả quý vị đều biết, đây là nhờ cái pháp âm thanh tịnh của Đức Phật còn lưu trụ lại trong bản kinh. Do đó thầy nghiên cứu, rồi thầy hiểu, rồi thầy giải lại cho tất cả quý vị nghe, cùng nghe. Chứ còn bây giờ thầy nói rằng tất cả điều này là tự tôi có, đó là thầy là thiên ma rồi đó. Đừng nói thiên ma mà là đại thiên ma đó, nghe. Là cái bản ngã rất là cao. Người nào mà tu Phật mà bản ngã cao là đều là vào cái con đường thiên ma đạo hết. Người nào mà đang tu mà tự xưng mình chứng này chứng kia cũng là thiên ma đạo hết. Quý vị chứng, quý vị tự biết, không cần phải khoe. Hủ xạ tự nhiên hương, hương mà đã thơm ngát thì nó sẽ bay hết mười phương. Quý vị không cần phải khoe khoang, người ta cũng biết đến quý vị. Qua những cái lời từ bi của quý vị, qua những cái sự thân cận với quý vị, người ta thấy được, nghĩa là từ ở trong cái sự mà an tâm của quý vị, nó làm cho mọi người xung quanh an tâm, người ta biết được ngay. Quý vị khỏi cần phải nói rằng tôi chứng này, hay là tôi là vị Bồ Tát này, vị Bồ Tát, khỏi cần phải nói điều đó. Người tu học Phật là kỹ nhất là nói rằng mình tu chứng. Mà những kẻ tự nói mình tu chứng là gì? Là những cái kẻ mà Đức Phật gọi là kêu là những cái kẻ kêu là tăng thượng mạng, hay là những cái gã mà kêu là điên khùng, đó, điên ca đó. Đức Phật gọi là những cái gã mà điên ca, là những kẻ mà kêu là khùng điên đó. Họ nói cái gì họ không biết họ nói cái gì. Do đó quý vị tu thì đến một ngày nào đó, khi mà quả của mình nó đã thuần thục, quý vị tự tu chứng, tự biết lấy. Còn nếu quý vị không tự biết lấy thì tất cả những vị thầy tổ của mình sẽ giúp cho quý vị hiểu được. Và thầy nhắc lại một lần nữa, quý vị tu, quý vị sẽ đến. Mình ăn, mình mới được no. Và mình có đi thì mình mới có thể đến cái nơi mà mình ước muốn. Còn bằng không, mình sẽ không được gì cả. Trong khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn, có nghĩa là Đức Phật diệt độ, thì tất nhiên là ánh sáng của Phật quang nó đã chợt tắt. Thì tất nhiên là khi mà ánh sáng Phật quang nó chợt tắt thì vô minh nó đen tối. Thì lúc đó thì chúng sinh phải dùng kinh Pháp Hoa này, phải dùng kinh Pháp Hoa tham cứu, đọc tụng. Do đọc tụng, do tham hiểu, do đó mới tích tạo được những công đức. Do những công đức này nó phát sinh ra, làm cho tất cả những nghiệp chướng mà từ vô lượng vô số kiếp của mình nó được tiêu trừ. Và những cái vô minh chướng ngại lực lần lần nó cũng tùy theo cái công phu của mình nó cũng tiêu trừ theo. Do đó người tu hành dần dần mở được cái nhãn pháp thanh tịnh, có nghĩa là con mắt tuệ đó. Hầu hết những người mà tụng kinh mà họ hiểu được những lý kinh và họ hành theo lý kinh đó, thì cái phương pháp này gọi là pháp nhãn thanh tịnh. Có nghĩa là quý vị đã hiểu rõ được cái ý nghĩa của kinh và quý vị hành theo ý nghĩa của kinh mà không còn một sự nghi ngờ. Đây là gọi là pháp nhãn thanh tịnh hay là con mắt tuệ, để mà nhận thức rõ ràng cái bản tâm Như Lai. Nó hằng hiện hữu ở trong tâm thức của mình. Và một người mà khi mà họ đã thật sự sống hằng hiện hữu với cái tâm thức của mình rồi, thì người này sẽ không còn bị trần lao sai sử nữa. Có nghĩa là những người mà họ không sống trong cái tâm mà chân như của mình, thì họ sống với cái trần lao. Mà họ sống với trần lao thì sao? Họ vui cười, đau khổ, hạnh phúc với trần lao. Và họ dương mang những cái điều đó nằm ở trong tâm. Do đó khi mà họ nhắm mắt xuống, những cái niệm này, những cái niệm luyến ái này, nó không cho phép họ rời khỏi trần gian. Những cái niệm này bắt họ phải tái sanh trở lại. Nếu mà họ có những, trong cái thời gian trước họ làm những cái nghiệp lành, họ sẽ hưởng những cái quả vui. Và nếu họ làm nghiệp ác, họ sẽ trả quả. Và con đường tái sanh đó vẫn miên man hoài đối với mọi chúng sinh, nếu mà không trở về với cái bản giác thanh tịnh của chính mình. A Di Đà Phật. Rồi thầy mời cư sĩ Bồ Tát Chân Nguyên Pháp lên đọc kế tiếp phần kệ thứ 5.
A Di Đà Phật. Dạ. Lúc đó Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: các Phật đứng cứu thế trụ trong thần thông lớn, vì vui đẹp chúng sanh hiện vô lượng thần lực, tướng lưỡi đến phạm thiên, thân phóng vô số quang, vì người cầu Phật đạo hiện việc ít có này. Tiếng tần hán của Phật cùng tiếng khẩy móng tay khắc vang mười phương cõi, đức điều sáu món động. Sau khi Phật diệt độ người trì được kinh này, các Phật đều vui mừng hiện vô lượng thần lực, vì trúc lũy kinh này khen ngợi người thọ trì ở trong vô lượng kiếp vẫn còn chẳng hết được. Công đức của người đó vô biên vô cùng tận, như mười phương hư không chẳng thể được ngần bé. Người trì được kinh này thời đã là thấy ta, cũng thấy Phật Đa Bảo và các Phật thân phân thân, lại thấy ta ngày nay giáo hóa các Bồ Tát. Người trì được kinh này khiến ta và phân thân Phật Đa Bảo diệt độ, tất cả đều vui mừng. Mười phương Phật hiện tại cùng quá khứ vị lai cùng thấy cùng cúng dường, cũng khiến được vui mừng. Các Phật ngồi đạo tràng, pháp bí yếu đã được. Người trì được kinh này chẳng lâu cũng sẽ được. Người trì được kinh này, nơi nghĩa của các pháp, danh tự và lời lẽ ưa nói không cùng tận, như gió trong hư không, tất cả không chướng ngại. Sau khi Như Lai diệt, biết kinh của Phật nói nhân duyên và như thế, theo nghĩa nói như thật, như ánh sáng nhật nguyệt hay trừ các tối tăm, người đã đi trong đời hay dứt tối chúng sanh. Vậy vô lượng Bồ Tát rốt ráo trụ nhất thừa, cho nên người có trí nghe công đức lợi này, sau khi ta diệt độ nên thọ trì kinh này, người đó ở Phật đạo quyết định không có nghi. A Di Đà Phật. Con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau khi quý vị đã nghe cư sĩ Chân Nguyên Pháp đã đọc qua cái bài kệ này, thì thầy mong rằng tất cả đại chúng có mặt trong room Quán Thế Âm Thiền Viện, quý vị phải chọn một cái phương pháp tu. Và cái phương pháp đó không phải là cái phương pháp mà quý vị có thể hành trì trong một tháng, một năm hay vài năm, mà quý vị phải hành trì suốt cuộc đời quý vị. Chẳng hạn khi mà quý vị thấy rằng cái pháp Hoa Tâm Muội này mà quý vị thấy nó thích hợp với quý vị, vừa đọc mà hiểu được quyền nghĩa, vừa tùy theo cái quyền nghĩa đó để mình thâm nhập vào trong cái bản tánh của mình. Thì quý vị hãy giữ cái kinh này tu suốt đời quý vị. Và cái bản kinh này nó có cái công đức rất là thậm sâu. Đưa một là nó đưa quý vị nhập vào cái tri kiến Phật, có nghĩa là giúp cho quý vị đạt được cái tịch tịnh niết bàn. Hai là quý vị tu kém thì quý vị có thể vào những cảnh giới thấp kém hơn, là quý vị tùy duyên mà nguyện lực xin được mười phương chư Phật. Có nghĩa là quý vị tụng cái kinh Pháp Hoa này và tùy cái công đức quý vị muốn nguyện sinh giảng sinh về trên thế giới nào thì quý vị sẽ được như ý. Có nghĩa là trên thế giới này rất là nhiều vô lượng Phật, chứ không phải là chỉ có một Đức A Di Đà Phật. Nhưng mà nếu quý vị nào có duyên với Đức A Di Đà Phật thì quý vị nguyện hồi hướng kinh này về cái cõi giảng sinh cực lạc, quý vị cũng được như ý. Vì cái bản kinh này là cái bản kinh nó đưa chúng sinh đến cái chỗ mà tu rốt ráo, tận cùng là đạt được đến cái chỗ mà tịch diệt thanh tịnh hoàn toàn, tất nhiên là niết bàn. Rồi quý vị hành trì kinh Pháp Hoa này cũng không phải một ngày một bữa, hay là một tháng một năm, hay là vài năm. Quý vị phải dùng cái cuốn kinh này mà tu hành suốt một đời quý vị. Thành ra quý vị trước khi mà quý vị chọn cái pháp tu thì phải chọn cái pháp nào nó vừa hợp với ý của mình, nó vừa hợp với bản tâm của mình và nó vừa hợp với sở nguyện của mình, quý vị hãy bắt đầu thực hành. Còn những phương pháp mà quý vị nghĩ rằng quý vị tu sẽ không hoàn mãn, quý vị đừng tu. Vì sao? Tại quý vị bỏ một cái thời gian dài rất là vô ích, uổng lắm. Quý vị nào tu thiền được thì quý vị hãy từ đây tu theo cái Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội. Và những vị mà muốn tu về Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội, quý vị chưa hiểu được rành rõ thì thầy sẵn sàng hướng dẫn quý vị. Quý vị có dịp nào quý vị về đây, thầy có dịp thầy gặp quý vị, thầy sẽ hướng dẫn cho quý vị rõ ràng để cho quý vị thâm nhập vào trong cái tự tánh đó. Rồi quý vị nào mà muốn tu, không thích tu thiền mà tu tịnh độ thì hãy giữ cái công đức mà trì danh hiệu của niệm Phật, mà không phải là một ngày, hai ngày, mà suốt một đời quý vị. Thì nói tóm lại là quý vị chọn một cái pháp tu nào quý vị cũng phải hành trì suốt cuộc đời và quý vị sẽ chứng đắc. Dầu cho ngày hôm nay quý vị còn mang cái thân ngũ uẩn, còn nhiều cái nghiệp duyên của trần gian nó chi phối, quý vị không có thể thanh tịnh được. Nhưng mà lúc quý vị gần lâm chung, hầu hết mọi người đều có bệnh để mà chết. Do đó khi mà quý vị đến cái thời gian đó, trong lúc mà nằm bệnh thì quý vị sẽ ly được dục, quý vị sẽ ly được những cái tướng trần, và sau cùng quý vị nhập vào tự tánh thanh tịnh. Thành ra có những vị tu sĩ suốt một cuộc đời họ sống bên ngoài, nhưng mà cái lòng tu của họ không bao giờ trễ nải, trong khi mà họ nằm bệnh trong vòng 7 ngày hoặc là 4 ngày hoặc là 2 ngày. Trong cái thời gian đó là thời gian mà họ đã ly được cái dục, họ đã ly được cái trần cảnh, họ ly được những cái náo loạn ở bên ngoài và họ nhập được vào trong cái chân như tự tánh. Do đó những cư sĩ mà tu tại gia thường là đắc đạo lúc lâm chung, gần lâm chung. Có nghĩa là trong khi mà nằm bệnh là đắc đạo. Một cái bằng chứng hiển hiện là quý vị thấy rằng phụ vương của Đức Phật là vua Tịnh Phạn Vương ngồi trên ngai vàng, nhưng mà khi mà ngài nằm xuống là đắc quả A La Hán. Đó là một cái bằng chứng hiển nhiên. Là tại sao? Là tại vì nhờ công đức, là ngài đã có công đức sẵn rồi lại nhờ Đức Phật, ngài nghĩa là đến nghĩa là an ủi, ngài thủ hộ, ngài dạy những pháp tu. Do đó Đức Tịnh Phạn Vương ngài không còn nghi, là tại vì chính Đức Phật dạy, thành ra cái lưới nghi nó hết, ngài bắt đầu thực hành. Và trong khi mà lâm sàng trong 7 ngày đó, ngài đã an hưởng, tận hưởng hoàn toàn cái sự tịch tịnh của một cái quả vị A La Hán trước kia khi mà vua Tịnh Phạn Vương lâm chung. Như vậy thì trên cõi đời này đâu có cái gì không đạt được. Không đạt được là tại do chính mình mà thôi. Tu mà mình thối chuyển, tu một thời gian thấy pháp môn không hay, mình bắt đầu mình đổi. Mình đổi rồi, cái tu pháp môn kia một thời gian cũng không thấy cái gì nữa, cái mình bắt đầu đổi nữa. Quý vị suốt cuộc đời quý vị chạy đi thay đổi như vậy, làm sao quý vị có thể nhập vào ở trong cái tam muội được. Chọn một pháp môn và quý vị tu. Một ngày nào đó nhân duyên nó đầy đủ, những cái thiện pháp, những cái chơn như pháp nó đã hiện hữu đàng hoàng ở trong tâm rồi, thì một ngày nào đó quý vị tự nhiên quý vị nhập được tam muội và quý vị tự chứng đạo. Cái chỗ này là cái chỗ mà quý vị tự uống nước tự biết đó. Nóng lạnh tự biết. Không ai biết được hết đó. Bây giờ người tu rất nhiều nhưng mà nhập tâm muội thì mấy ai. Nhưng mà quý vị cố gắng quý vị sẽ đạt được. Các chư tổ cũng vậy. Các chư tổ người nào cũng cố gắng hết. Quý vị thấy bậc thiền sư. Mang cái danh thiền sư cho quý vị biết rằng họ gánh một cái gánh nặng rất là nặng. Những cái bậc thiền sư từ mà thời Tống trở về sau này họ hầu như là họ hành cái công án. Và công án chính là một cái thây ma mà họ giác suốt đời. Họ giác hoài suốt đời. Ngày nào mà thây ma đó chưa chuyển thành một cái đóa hoa sen mà tươi thắm mà thơm rực rỡ thì vẫn còn là một cái thây thúi mà họ phải giác. Giác như vậy suốt cuộc đời của họ. Như vậy thì quý vị thấy những vị mà thiền sư thời xưa họ cũng đâu có rảnh rang đâu. Họ giác thây ma suốt cuộc đời của họ là một cái công án của họ. Đến một ngày nào mà công án nó đã thành tựu thì nó biến cái thây thúi đó trở thành cái hoa sen thơm ngát thì lúc đó họ mới tự tại. Còn bằng không thì quý vị thấy rằng họ chôn luôn với cả cái thây thúi đó. À, có nghĩa là họ không đắc đạo đó. Họ dùng công án tu là giác thây thúi rồi. Mà họ không đắc đạo là họ chôn luôn với thây thúi đó. Do đó mình phải có công phu. Công phu nó mới chuyển ra từ từ mình mới có công đức. Từ cái công đức này nó mới ly được những cái phiền não nghiệp chướng từ nhiều đời nhiều kiếp. Và những cái nghiệp chướng này nó đã ly rồi đó thì tự nhiên tâm mình nó sáng. Cái pháp tánh của mình tự nhiên nó viên thông. Lúc đó quý vị không cầu chứng đạo, đạo cũng đến. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thì thầy cũng vừa giảng xong cái thời pháp là Như Lai Thần.